tạp chí Hạt Giống Yêu Thương và Tuyết Lê kính chào quý thính giả. Trang mạng xã hội, theo như từ điển Oxford định nghĩa, là các trang mạng hay các ứng dụng giúp cho người sử dụng có thể chia sẻ thông tin hay tham gia vào các trang mạng đó. Bên cạnh các mạng xã hội Twitter, Google Plus, thì Facebook là một mạng xã hội đang có sức lan tỏa mạnh mẽ và là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với giới trẻ. Sự xuất hiện của Facebook có thể nói đã tạo nên một đời sống mới cho hành tinh này. Mark Zuckerberg, một cựu sinh viên Harvard, đã sáng lập ra Facebook, một công ty hiện nay có tới 8.000 nhân viên và 48 văn phòng tại nhiều quốc gia trên khắp thế giới. Chỉ trong vòng 12 năm, từ lúc ra đời đến nay, lượng khách hàng sử dụng Facebook lên đến hơn 1 tỷ người mỗi ngày trên toàn cầu. Và tại Úc, theo như ban giám đốc về chính sách Australia Facebook Mia Galich cho biết, thì số người sử dụng trang mạng xã hội này ở xứ Down Under tiếp tục gia tăng.
Tại Úc, có khoảng 13 triệu người sử dụng Facebook, trong đó có khoảng 10 triệu người là vào mạng mỗi ngày, và số lượng người sử dụng thường xuyên tăng khoảng 19% mỗi năm.
Facebook đã lôi cuốn giới trẻ một cách mạnh mẽ vì có nhiều ưu điểm như Facebook là nơi bạn có thể giới thiệu bản thân. Một trong những cách tốt nhất khi dùng mạng xã hội Facebook là giới thiệu bản thân mình. Mình có năng lực trong lĩnh vực nào, quan tâm đến điều gì, yêu thích điều gì. Việc giới thiệu sở thích cũng như thế mạnh của bản thân trên mạng xã hội sẽ giúp bạn có nhiều cơ hội tìm hiểu những vấn đề liên quan đến cuộc sống của mình. Giảng viên Đại học Queensland về môn báo chí và truyền thông Nicholas Cara nói, việc người ta lên mạng chia sẻ tâm tư tình cảm đang trở thành một điều rất bình thường.
Các trang mạng xã hội và điện thoại thông minh gắn liền với nhau, đến nỗi cầm điện thoại trong tay là phải vào Internet để nối mạng. Và một khi bạn sử dụng smartphone để truy cập vào các trang mạng xã hội, thì vô hình chung, bạn cũng kể cho người biết về bản thân của mình.
Ưu điểm thứ hai là người dùng có thể học hỏi được nhiều kiến thức từ Facebook. Người ta có thể học hỏi nhiều kiến thức trong nhiều lĩnh vực từ Facebook, tận dụng tất cả các thông tin và dùng nó để giúp hoàn thiện chính mình. Ưu điểm thứ ba là Facebook giúp cập nhật thông tin rất nhanh chóng. Sử dụng Facebook giúp người dùng cập nhật thông tin bạn bè và những điều đang xảy ra xung quanh. Việc cập nhật thông tin trong một xã hội hiện đại như hiện nay là điều nên làm và cần phải làm. Facebook cũng là một kênh tiếp nhận thông tin một cách hữu hiệu vì sự phổ biến của Facebook mà thông tin cũng được đưa lên một cách nhanh chóng hơn. Ưu điểm thứ tư, Facebook giúp bạn bè kết nối nhau. Trên ứng dụng Facebook, người ta dễ dàng làm quen với nhiều người. Với khả năng chat miễn phí và cũng không giới hạn, thì đây là một công cụ giúp người ta có thể trò chuyện tán gẫu một cách dễ dàng thuận tiện. Khi giao tiếp trên Facebook, người ta có thể kết nối với bạn bè của mình và nhận được thông tin cập nhật về cuộc sống của họ. Bạn có thể giữ liên lạc với bạn bè của bạn ngay khi mình không có thì giờ gặp gỡ họ trong đời thật. Đôi khi, người dùng cũng sẽ tìm được bạn cũ sau một thời gian khó có thể gặp lại ở một nơi khác. Cô Thanh Xuân, một cư dân ở Sydney cho biết.
Em xài cái iPhone á, xong rồi cứ rảnh rảnh thì em ngồi, em mở, em ngó một cái. Xong rồi em lại ra, em không có tính giờ.
Thường thường là em vào Facebook là để
5,
làm gì?
6 lần em chỉ lên em ngó mấy cái comment, coi thử coi bạn bè có lên không hay là có cái gì không á. Đúng rồi, như người ta nói nó bị hack nhiều quá. Có chứ, em cũng sợ, bởi vì lúc này em cũng ít có post, em cũng ít có post mấy cái gì lên. Thì nói chung là em chỉ lên em bỏ mấy cái giống như đi chơi holiday thì em bỏ hình lên cho mấy người bạn ở xa xa người ta coi, người ta thấy vậy thôi. Mục đích là như vậy. Với lại nhiều khi coi thử có tìm mấy người bạn mà lâu năm không gặp á. Thì lên Facebook thì nó có cái lợi đó là chẳng hạn như mình lên cái mình gặp được những người bạn mà lâu thì là lâu mình không có liên lạc được. Nhưng mà hễ mà riêng tư một tí xíu thì em vô cái Messenger. Tại vì nói chung em không có post cái gì riêng tư của mình lên nhiều lắm, thành thử ra em cũng không có ngại người ta thấy. Em share lại những cái gì em thấy hay ấy, chẳng hạn như mấy cái lời hay ý đẹp hay là cái gì thấy hay hoặc là nấu nướng này kia thì em lên vậy thôi.
Ngoài những ưu điểm trên, Facebook là một môi trường quảng cáo hiệu quả cho các doanh nghiệp. Với những thông tin mà người dùng chia sẻ, Facebook sẽ dựa vào đó mà đặt quảng cáo với từng đối tượng sao cho phù hợp với sở thích của họ. Như vậy thì quảng cáo sẽ được nhiều người chú ý Và ưu điểm sau cùng là Facebook giúp quảng bá hình ảnh cho những người nổi tiếng. Ca sĩ, diễn viên, nổi tiếng nào cũng sẽ có ít nhất một trang fanpage với hàng tỷ thành viên, thì đây là nơi quá thích hợp để quảng bá hình ảnh của họ. Nhưng bên cạnh những ưu điểm đó, Facebook cũng gây ra lắm tác hại. Theo ông Kara, việc ra đời của các điện thoại thông minh smartphone đã góp phần gắn chủ nhân của nó với việc vào mạng. Và chính vì thế mà một số người cảm thấy không thoải mái về điều đó và quyết định ngưng dùng Facebook. Các nhà nghiên cứu của Đại học Vienna gọi năm 2013 là năm của các vụ nhân thân ảo tự sát, tức là Virtual Identity Suicide. Những người muốn rời các trang mạng xã hội thường đặc biệt là do không yên tâm về các chính sách bảo mật của các trang mạng. Với một nửa trong số những người nghỉ chơi cho hay, họ có những lo ngại về việc thông tin cá nhân của họ bị lạm dụng. Chuyên gia về luật không gian mạng tại trường Đại học Nam Úc, ông Claire Sullivan nói, những lo ngại về bảo mật cá nhân thường liên quan đến việc gọi là click contract, tức là đồng ý với những điều kiện trên mạng.
Basically, you accept the terms when you click into the system, and it's a very one-sided process. So, if you want to use Facebook,
thông thường khi đăng ký sử dụng, bạn phải chấp thuận những điều kiện mà trang mạng đề ra, và hợp đồng như thế chỉ là một chiều thôi, cũng như không có thương thảo khi mà bạn ký một hợp đồng thật sự ngoài đời, nơi mà bạn có thể đưa ra ý kiến của mình thích hay là không thích một điều khoản nào đó. Vì thế, điều khoản của các trang mạng xã hội là kiểu chịu thì chơi, không chịu thì thôi. Đó là một hợp đồng sử dụng ưu tiên cho công ty hơn là cho người dùng.
Giải thích điều này thì Mia Galik thuộc Facebook Australia cho biết.
Tương tự như nhiều dịch vụ trực tuyến khác, chúng tôi cung cấp dịch vụ cho hàng trăm triệu người trên thế giới. Vì thế chúng tôi có những điều kiện để mọi người đồng ý khi ghi tên sử dụng. Tôi thấy có một vài khác biệt trong cách chúng tôi làm. Chúng tôi quan trọng việc mọi người cảm thấy họ kiểm soát được và hiểu được các điều khoản. Vì thế, chúng tôi đặt ra việc này trong các điều khoản riêng biệt.
Còn đối với Phó Giáo sư David Lindsay thuộc khoa luật của trường Đại học Monash, thì Facebook là một trải nghiệm to lớn.
Mọi người công khai chuyện của mình cho một số đông khán giả, những việc mà từ trước tới giờ vẫn là chuyện riêng tư. Và điều này ít nhiều cũng có ảnh hưởng nhất định đến cuộc sống của họ. Đặc biệt đối với những chuyện không hay, thì ảnh hưởng lên công việc và đời sống riêng tư là không thể tránh khỏi.
Một trong những tác hại khác của Facebook là sự liên hệ giữa người với người nhạt nhòa dần. Ngày nay người ta dễ dàng bắt gặp những cảnh tượng bạn bè cùng hẹn nhau ra quán cà phê để rồi bằng ấy người cứ dán mắt vào Facebook qua chiếc smartphone. Nghiện mạng xã hội không chỉ khiến người ta dành ít thì giờ cho người thật việc thật ở quanh mình, mà còn khiến họ buồn phiền khi bạn coi trọng bạn bè ảo hơn những gì trước mắt. Dần dà những mối quan hệ sẽ bị rạn nứt và sẽ chẳng còn ai muốn gặp ai nữa. Một tai hại khác của Facebook là khi đăng tải những status mơ hồ nhằm câu like và view không còn là chuyện lạ, song nó thực sự khiến người khác phát bực nếu dùng quá thường xuyên. Và mạng xã hội cũng góp phần tăng sự ganh đua, sự cạnh tranh không ngừng nghỉ để tìm like và notification sẽ cướp đi nhiều thời giờ quý báu của bạn. Ngoài ra, một tác hại khác của Facebook là nguy cơ trầm cảm. Các nhà nghiên cứu gần đây cho biết những ai dùng mạng xã hội càng nhiều thì càng cảm thấy tiêu cực hơn, thậm chí có thể dẫn đến trầm cảm. Điều này đặc biệt nguy hiểm với những ai đã được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm từ trước. Vì thế, nếu phát giác mình thường xuyên cảm thấy mất tinh thần, có lẽ đã đến lúc tạm biệt Facebook một thời gian. Quý thính giả đang nghe tạp chí Hạt giống yêu thương của SBS Radio. Quay trở lại với chuyện Facebook tốt hay xấu. Cũng vì nhận ra tác hại của Facebook mà rất nhiều người đã quyết tâm từ bỏ cho bằng được. Nhiều hội cai Facebook đã xuất hiện trên Facebook như hội những người quyết tâm cai Facebook hoặc hội những người quyết tâm cai Facebook nhưng không thành công, vân vân. Một thanh niên 26 tuổi tên là Ilya Lancaster nói anh từng là người nghiện và dùng Facebook như điên. Và chính vì lý do đó mà anh rời Facebook cách đây 5 tháng, anh nói.
Tôi vào thường xuyên, đó là lý do tôi bỏ. Bởi vì ngoài việc đăng bài của mình, tôi còn bình luận trên rất nhiều tin do người khác đăng tải. Tôi like rồi bình luận đủ thứ như điên.
Anh nói, khi đã nghỉ chơi Facebook, anh thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Và anh nhận thấy cơn nghiện Facebook của anh cũng biến mất.
Hồi lúc đầu thì mắc cười lắm, bởi vì tôi cài ứng dụng vào phone của mình và có thói quen nhấn vào app đó mỗi khi cầm lấy phone. Vì thế, ngay cả khi tôi xóa cái app đó rồi, thì vẫn có thói quen nhấn vào các khoảng trống do cái app để lại. Và điều này cũng tương tự như với app Facebook Messenger vậy. Cứ cầm điện thoại lên là nhấn vào app Facebook và app Messenger, dù không còn gì ở đó. Quen đến mức vậy đó, rất là tức cười.
Khi được hỏi anh có mất sự liên lạc với bạn bè Facebook của mình không, thì anh Lancer cho biết, nó cũng không hẳn là một sự mất mát, vì mọi người sẽ quên anh vậy thôi.
Đôi khi tôi tự hỏi ai là người mà tôi thực sự là bạn và ngược lại. Vì khi anh vào Facebook, anh có cảm giác kết nối với đủ mọi người vào mọi lúc. Anh luôn nhìn thấy họ, biết họ làm gì và ở đâu, thấy cuộc sống của họ. Nhưng khi anh không vào mạng nữa, thì tất cả mọi thứ đột nhiên cắt rời. Anh không biết gì về họ nữa. Và rồi tôi bắt đầu quên tên họ, cũng như những thứ liên quan đến họ.
Và sau đây là một số cách giúp bạn cai nghiện Facebook có hiệu quả. Cách thứ nhất là gián tiếp ngắt kết nối. Chúng ta có thể xóa trình duyệt trên điện thoại, dùng dịch vụ mạng, tức là Internet và di động để chặn Facebook. Điều này sẽ hạn chế được việc mình đăng nhập thường xuyên, vì muốn vào bằng điện thoại là điều không thể khi mạng đã bị chặn. Còn muốn vào bằng Internet, phải dùng một số phần mềm, ấn IP hoặc phải chỉnh sửa một số thiết lập trong máy, hạn chế vào Facebook. Bạn không nên like hoặc comment trạng thái của người khác khi không cần thiết. Việc bình luận mang tính chất tán gẫu nên được giảm bớt, vì nếu cứ like hoặc comment sẽ mãi chỉ ngồi trên Facebook để canh những phản hồi mà quên đi mình còn một số công việc khác cần làm. Cũng đừng nhận xét về các bức ảnh làm gì. Do thế, khi không like hoặc không comment, bạn bè cũng sẽ dần dà bỏ quên cái Facebook của bạn. Nếu không cập nhật trạng thái thường xuyên và không ghé thăm bạn bè, Facebook của bạn sẽ vắng tanh và bạn cũng sẽ thấy nhàm chán. Và lúc ấy việc cai Facebook hoàn toàn dễ dàng. Thêm một cách để cai nghiện Facebook là trước khi dùng Facebook, có thể bạn đã từng sinh hoạt trong một số hội đoàn hoặc là rất thích thú trong một trò chơi điện tử nào đó. Do đó, bây giờ bạn thử kết nối lại và cùng thảo luận sôi nổi tích cực. Đây là giải pháp tạm thời, nhưng có thể giúp bạn bớt lậm Facebook. Còn cô sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học là Rebecca Piccolo cũng có cùng cảm giác nhẹ nhõm như anh Lancer khi rời Facebook vào đầu năm nay. Cô nói,
yeah, I actually felt relieved afterwards because I didn't feel...
Đúng, thật sự là tôi thấy thảnh thơi, bởi vì tôi không còn cảm giác là tôi phải nhìn vào điện thoại của mình mọi lúc mọi nơi. Anh biết rồi đó, thức dậy, việc đầu tiên là chụp lấy cái điện thoại, vô Facebook, coi chuyện gì xảy ra trên mạng. Giờ thì tôi thức dậy thông thả và bắt đầu một ngày, và thật thoải mái khi mình không bị ràng buộc là phải nhìn vào điện thoại. Vấn đề lớn nhất đối với tôi khi còn sử dụng Facebook là mất thời giờ quá. Facebook ngốn bao nhiêu là thời gian của tôi. Giờ thì tôi bỏ được rồi và tôi không còn bị lệ thuộc nữa. Tôi có nhiều thời gian cho những công việc khác. Tôi không muốn mình bị nghiện trang mạng xã hội.
Một cuộc thăm dò từ Trung tâm Nghiên cứu Pew cho biết, có đến 61% những người dùng mạng xã hội ít nhiều đã từng tạm ngưng hoạt động trong một thời gian từ vài tuần trở lên. Thế thì trong tương lai mạng xã hội liệu sẽ như thế nào? Theo ông Nicola Cara, từ trường Đại học Queensland thì social media vẫn tiếp tục tăng trưởng và các trang mạng này đang đối mặt với việc làm thế nào để điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu người sử dụng hơn.
Trong những năm sắp tới, các trang mạng xã hội sẽ thống lĩnh thế giới truyền thông và thử hình dung trong 5 hay 10 năm tới thì đó là một dạng truyền thông mà sẽ không ngừng điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu của người sử dụng. Điều đó có nghĩa là những sự thay đổi nhằm gắn kết người sử dụng vào các thiết bị nhiều hơn, lâu hơn, nhiều cách để họ bộc lộ thêm nữa và thêm nữa về bản thân, sở thích, cuộc sống cá nhân với công chúng và cứ như thế.
Hiện nay Facebook không chỉ là kênh truyền thông toàn cầu để các thành viên tự do viết lách và xuất bản thông tin, mà còn là nơi thu hút nhiều người vào theo dõi tin tức. Đó là lý do mà hầu hết các báo lớn đều có trang riêng trên Facebook. Và ngày càng có thêm nhiều tờ báo, đặc biệt là các báo điện tử, coi Facebook là một đối thủ đáng sợ. Từ ngày tìm ra cái thú vị của Facebook, thì không ít người sáng sớm ra, việc đầu tiên là vào Facebook. Và Facebook cũng là trang cuối cùng trước khi họ tắt điện, tắt máy đi ngủ. Vậy thì số lượng người dùng đông như kiến của Facebook có là điều đáng mừng hay lại là điều đáng lo cho xã hội?